sau nhiều năm định cư trên đất Mỹ, một hôm bác Tám ngồi tâm sự với bạn mình. Cha mẹ tôi từ trần để lại gia tài cho ba anh em chúng tôi. Ít lâu sau, hai người em trai bỏ nhà ra đi kiếm kế sinh sống ở một thành phố khác. Nhiều lúc tôi thầm mong ước các em trở về nhà chung sống dưới mái nhà của cha mẹ tôi. Bởi vì một phần nào đó, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm và có lỗi trước sự ra đi của hai người em trai tôi. Nhưng nếu tôi muốn hai em tôi trở lại, thì trước hết, vợ chồng chúng tôi phải thực sự nhìn nhận rằng, ngôi nhà rộng lớn, cũng như đất đai ruộng vườn cha mẹ tôi để lại, không chỉ thuộc quyền sở hữu của gia đình tôi mà thôi. Chúng tôi phải nhường chỗ cho gia đình các em tôi nữa. Thứ đến là vấn đề ngôn ngữ. Từ ngày hai chú em bỏ nhà ra đi, vợ chồng và các con của tôi chỉ nói tiếng Mỹ mà thôi. Nhưng cô em dâu và các cháu nhỏ vẫn chỉ dùng tiếng mẹ đẻ, chứ không biết một ngoại ngữ nào khác. Hơn nữa, tôi cũng biết rõ là người em trai út của tôi rất kỵ hoa lại. Chỉ ngửi thấy mùi hoa ấy cũng đủ làm cho cậu hắt hơi khó chịu. Trong khi đó, tôi lại rất thích hoa lại. Trên ban công sân thượng, cũng như chung quanh vườn đầy những chậu và những cây hoa lài nặc mùi hương thơm. Nếu các em tôi trở về, tức là tôi đành phải nhổ bỏ tất cả các loại hoa đó, để trồng những thứ hoa khác hợp với sở thích của các em tôi. Nói tóm lại, nếu các em tôi trở về, họ sẽ muốn tìm lại khung cảnh quen thuộc của nhà cha mẹ tôi hồi trước, chứ không phải chỉ là nhà riêng của tôi hoặc cho gia đình tôi mà thôi. Kính thưa quý vị và các bạn, những lời tâm sự của bác Tám trên đây cho chúng ta thấy đâu là yếu tố căn bản tạo dựng hạnh phúc gia đình, và đâu là thù địch luôn đe dọa tình thương và sự hiệp nhất trong các gia đình. Yếu tố căn bản của hạnh phúc gia đình luôn là tình yêu thương, thứ tình thương vị tha và phải được thể hiện qua việc chấp nhận hy sinh, từ bỏ bản tính ích kỷ và sở thích cá nhân. Vì hạnh phúc gia đình và để duy trì tình đoàn kết huynh đệ, nhiều khi mỗi người phải biết chấp nhận hy sinh của từ bỏ, không những chỉ từ bỏ những điều tiêu cực mà thôi, nhưng còn phải sẵn sàng hy sinh cả những sở thích cá nhân vì lợi ích chung của cả gia đình nữa. Ca dao Việt Nam có câu, một nhịn chín lành. Thật vậy, thảm cảnh đổ vỡ đã và vẫn còn đang tiếp tục xảy ra trong một số gia đình. Nhiều khi cũng khởi đầu từ những sự xích mích nho nhỏ, không biết nhường nhịn nhau. Có những người anh em chôn vào đáy lòng, mối hận thù cả đời, chỉ vì sự giành giật nhau từng cái kẹo, ganh tị nhau từng miếng bánh, manh áo từ hồi còn trẻ thơ mà vẫn chưa biết bỏ qua và tha thứ cho nhau. Có những người chủ trương tìm hạnh phúc trong hưởng thụ, trong việc thỏa mãn tất cả mọi ước muốn với bất cứ giá nào, và bất kể quyền lợi chính đáng của người khác. Nhưng thực ra, có lẽ phải thú nhận, họ là những người bất hạnh hơn ai hết, bởi vì tham vọng của con người không bao giờ cùng. Được voi đòi tiên, thỏa mãn ước vọng này lại muốn tìm kiếm tham vọng khác. Càng tìm kiếm hạnh phúc cá nhân và những thú vui ích kỷ, họ lại càng thèm muốn và luôn phải đi tìm kiếm những thú vui mới lạ. Trái lại, bí quyết hạnh phúc gia đình và sự an bình của tâm hồn là sự tự do nội tâm, là không bị trói buộc bởi những tham vọng cá nhân và những ước muốn ích kỷ đê hèn. Thế nhưng, sự tự do và an bình nội tâm đó cần phải được đổi với một giá khá cao. Đó là giá của từ bỏ, của hy sinh chính bản thân vì lý tưởng cao thượng hơn, vì lợi ích chung và vì nhu cầu của tha nhân. Mẹ Teresa Calcutta thường nói rằng, tình yêu thương bắt đầu từ trong gia đình, giữa những người cùng chung sống dưới một mái nhà. Cần phải biến đổi mái gia đình trở nên trung tâm tình thương của lòng nhân từ và của tha thứ vô điều kiện. Ngày nay, xem ra con người là nạn nhân của mọi thứ lo lắng áy náy. Họ bị chi phối bởi mọi thứ lo toan để thu nhặt sự giàu sang và chiếm đoạt vinh dự mau qua. Đến nỗi, họ không còn biết dành thời giờ để nhìn nhau, để lắng nghe nhau, và để chung vui với nhau nữa. Thiếu tình yêu thương trong gia đình chính là nguyên do gây nên bao thảm cảnh đau thương, thiếu hạnh phúc và thiếu hòa bình trong xã hội. Những người biết thực sự yêu thương nhau một cách chân thành là những người hạnh phúc nhất trên trần gian này. Điều đó có thể nhận thấy cách rõ ràng giữa những người nghèo chung quanh chúng ta. Họ yêu thương con cái mình và quý mến căn nhà bé nhỏ của họ. Có thể là gia tài của họ rất ít ỏi và có khi lại chẳng sở hữu gì cả. Thế nhưng họ rất hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thường nghe nói yêu là đau khổ. Nhìn vào các bà mẹ trong gia đình, để đứa con bà được chào đời, được nhìn thấy ánh sáng sự sống, bà đã phải đau khổ đến mức độ nào, và có khi còn phải liều mạng sống mình nữa. Cha mẹ vì yêu thương con cái, vì muốn con nên người, đã không quản ngại bao hy sinh khó nhọc. Thật vậy, nếu muốn thực sự yêu thương nhau một cách chân thành, chúng ta không thể nào tìm cách trốn tránh thập giá được, nhưng cần phải học cách chấp nhận đau khổ, từ bỏ và hy sinh. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán bảo dân chúng xưa rằng, tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Xin Chúa giúp con xác tín rằng, yêu thương cách vị tha không phải là bị mất mát hay thiệt thòi gì cả, nhưng trái lại là con đường dẫn tới kho tàng hạnh phúc bất diệt. Bởi vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Amen.